Đế Bá, chương 1779, Diệp Tiêu Tiêu, góc truyện audio.com, đảo chủ Hoàng Kim Tự cũng không có truy vấn, cười rộ lên, nói ra. Hy vọng hiền chất ở chỗ này quen thuộc thật nhiều, hiền chất có nhu cầu gì cứ nói với môn hạ đệ tử là được. Nói xong hắn rời khỏi. Lý Thất Dạ không muốn nói nhiều về xuất thân lai lịch của mình, đảo chủ Hoàng Kim Tự không có tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn, đối với Hoàng Kim Tự mà nói, nếu như nói Lý Thất Dạ là xuất thân từ một môn phái truyền thừa từ thiên linh giới, Hoàng Kim Tự tuyệt đối có thể tra ra rõ ràng, Hoàng Kim Tự tuyệt đối có thực lực này. Sau khi đảo chủ Hoàng Kim Tự rời đi, Lý Thất Dạ phong bế không gian, ngồi xếp bằng điều tức, tuy nội thương của Lý Thất Dạ rất nặng. Nhưng mà, hắn phục dụng bổ thiên cao thì tổn thương cũng khôi phục lại trong thời gian ngắn. Bây giờ đối với Lý Thất Dạ mà nói, nội thương căn bản không thành vấn đề gì, vấn đề duy nhất chính là mệnh bí khải nguyên không thể phân giải, cho nên áp chế nghiêm trọng huyết khí của hắn. Nhưng mà đối với mệnh bí khải nguyên, Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy đi phân giải, dù sao đồ vật như thế không phải nói có là có. Nó cần phải có thời gian đi phân giải, cần sinh mệnh chi thủy từng bước pha loãng nó ra. Lý Thất Dạ phong bế không gian, đặt tinh lực vào trong không thư, hắn lại tiếp tục thăm dò chân lý không thư. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, đi tới hôm nay, hắn nắm giữ ảo diệu không thư, nhưng mà không thể luyện thành không thư, chỉ khi nắm giữ chân lý trong tay thì có thể luyện thành tùy tâm sở dục. Không thư có bốn đại bộ phận, cũng có thể bắt nó chia làm bốn đại văn chương, bốn đại văn chương này đặc biệt là sang thế giới, khống chế không gian, bình hành đối xứng, tuyệt ẩn không gian. Có thể nói bốn đại văn chương này dùng sang thế giới trọng yếu nhất cũng huyền diệu nhất, thậm chí có thể nói sang thế giới chính là chỗ tinh túy nhất của không thư. Sang thế giới cũng không phải nói khai sáng thế giới, sáng tạo vô số sinh linh. Không thư còn không có đạt tới trình độ đó, dù sao khai mở thế giới, sáng tạo sinh linh. Đây là chuyện vượt qua phạm vi tu sĩ, sáng tạo thánh mạng chính là chuyện của ông trời. Sang thế giới, nói trắng ra một chút là mở không gian, trên thực tế sau khi tu sĩ cường đại tới trình độ nhất định đều có thể mở không gian, đặc biệt là thần hoàng, tiên đế tồn tại như thế có thể mở không gian rộng lớn. Nhưng mà sang thế giới trong không thư khác với tu sĩ mở không gian, cho dù tiên đế mở không gian cũng không giống như sang thế giới của không thư. Tu luyện sang thế giới trong không thư tới đỉnh phong, cho dù là không gian do tiên đế mở ra còn kém xa rất nhiều. Sang thế giới chính là quá trình cực kỳ dài dòng, nếu như sang thế giới viên mãn thành công, như vậy chính là thế giới mới xuất hiện, đây là không gian cấp thế giới. Mặc dù nói tiên đế có thể mở không gian cực kỳ rộng lớn, nhưng mà không cách nào so sánh với thế giới hiện hành. Không gian cấp thế giới chính là không gian cùng cấp bậc với cửu giới, nói thí dụ như nhân hoàng giới, thiên linh giới, đây là không gian cấp thế giới. Không gian như vậy có thể thừa nhận tất cả, quản chi là sinh linh gì, bất kể lực lượng như thế nào, bất kể là đồ vật gì cũng có thể dung nạp và thừa nhận. Loại cơ cấu không gian này có thể nói là sáng thế, giống như thời điểm thiên địa sơ khai, hình thành cửu giới, có cơ cấu không gian cửu giới mới có sinh linh tồn tại. Sáng thế giới từ ý nghĩa nào mà nói, nó chính là mở. Góc truyện audio.com Một thế giới, nếu có một ngày thế giới này viên mãn thành công, sau đó sẽ có sinh mạng sinh ra, như vậy về sau cũng không phải là cửu giới, mà là thập giới. Nói sang thế giới là hạch tâm của không thư cũng là như thế, một ngày nào đó, nếu như thành công khai sáng thế giới, hoặc là nói Lý Thất Dạ sẽ trở thành chúa tể chí cao. Đương nhiên, sang thế giới không phải một hai ngày có thể thành công, nếu như nói một thế giới có thể mở viên mãn, vậy cũng cần thời gian cực kỳ dài dòng. Trừ sang thế giới ra, ba đại văn chương khác của không thư cũng có đặc sắc riêng. Trong ba đại văn chương này, nội dung khống chế không gian là bao hàm nhiều nhất, bên trong là văn chương về khống chế không gian, bao hàm rất nhiều nội dung, nói thí dụ như truyền tống, chuyển di, lưu đày, không gian uốn nắn, thứ nguyên tầng sâu, không gian sai lệch, không gian dị tưởng. Bao gồm các loại phương pháp khống chế không gian. Hoàng Kim Tự vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Lý Thất Dạ, tôn sùng Lý Thất Dạ là khách quý, chuyện này làm cho Lý Thất Dạ cũng thoải mái ở lại Hoàng Kim Tự chữa thương. Nhưng mà không qua hai ngày, phiền toái của Lý Thất Dạ tìm tới tận cửa rồi. Ngày hôm nay, sáng sớm Lý Thất Dạ vẫn tu hành trong phòng, nhưng mà bên ngoài có tiếng hét vang. Lý Thất Dạ, lăn ra đây cho bổn tiểu thư. Bên ngoài có tiếng hét lớn, giọng nói ngọt ngào vang lên, âm thanh này thanh thúy và non nớt, có một loại hàm xúc nói không nên lời. Lý Thất Dạ đứng lên, đi ra khỏi phòng, chỉ thấy trong sảnh có một nữ hài tử đang đứng, là một tiểu nữ hài. Đây là nha đầu chừng 13 tuổi, nha đầu kia lớn lên rất đẹp, phấn trang chạm ngọc, đôi mắt tròn và lớn, tươi ngon mọng nước thông thấu, mũi ngọc nho nhỏ càng là hoàn mỹ khó bắt bẻ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ tươi như lừa. Tiểu nha đầu đang vươn người chống nạnh, thời điểm này bộ ngực ưỡn lên cao cao, cũng có thể nhìn thấy khe rãnh đầy đặn dưới áo. Tiểu nữ hài như thế thật sự xinh đẹp đáng yêu, thập phần làm người khác ưa thích, nhưng mà thời điểm vòng eo lắc lư và mũi ngọc nhíu lại liền lập tức cho người ta cảm giác nóng rát, nha đầu thập phần mạnh mẽ. Hơn nữa nha đầu kia hai chân trần trụi, thời điểm người ta nhìn lên đôi chân nhỏ nhắn của nàng đều sợ hãi thán phục, đây là tác phẩm hoàn mỹ vô khuyết, chân ngọc như thế óng ánh sáng long lanh, nhiều một phần thì quá mập, thiếu một phần thì quá gầy, chân ngọc như thế quả nhiên là tác phẩm của ông trời. Thời điểm nha đầu sải bước đi tới, dưới chân nàng tiên hoa đua nở, có cỏ non mọc ra, là nhiều đóa hoa tươi và cọng cỏ non, nàng chẳng khác gì đang đi lại trên hoa cỏ. Huyết khí của nha đầu kia không lộ ra, đạo pháp không dương, đây là nói nha đầu này không sử dụng bất cứ công pháp gì, không cần bất luận thủ đoạn gì cũng có hoa tươi và cỏ non hiện ra, chuyện này ý nghĩa nàng sở hữu thiên phú đặc thù, đây là một loại tiên thiên thể chất hoặc là huyết thống đặc thù. Lý Thất Dạ nhìn qua nha đầu, nhìn qua hoa tươi và một gốc cọng cỏ non nâng nàng đi phía trước, hắn cũng híp mắt nhìn, sau đó lộ ra dáng tươi cười vừa nói. Ta chính là Lý Thất Dạ, không biết cô nương là vị nào? Diệp Tiểu Tiểu, hai tay nhỏ nhắn của nha đầu chống eo, bộ dáng hùng hổ có vài phần khí thế chừng Lý Thất Dạ. Không biết, Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Cách chương.